người Pháp, người Anh gì đó, mình không biết biết tiếng Pháp tiếng Anh mà họ dùng tiếng Pháp tiếng Anh thì chửi mình không sao, giận không? Như vậy họ chửi tại sao mình không giận? Như vậy thì tiếng đó mà mình giảm quyền không được thì đâu có giận, phải không? Còn nếu chửi tiếng Việt nào giận? Thì như vậy hai cái cũng là chửi, mà người này chửi tiếng Việt Nam thì mình giận, người kia chửi tiếng Pháp tiếng Anh mình không giận. Thì tại sao? Tại không giảng biện được cái gì. Như vậy thì cái giận từ cái giảng biện mà ra, giảng thật và biện bạch, biện bạch rõ ràng, giảng thật rõ ràng, mình biết đó là khen là chê là gì đó, rồi đâm ra giận. Như vậy thì có phiền não là gốc từ cái phân biệt giảng thật đó, phải không? Bây giờ Ngài nói rằng nếu mà thinh sắc nó có đến với mình hay là không đến với mình. Ngài nói nếu nó đến với mình thì cái thể kim cang bí mật của mình nó bị hoại diệt. Thể kim cang bí mật của họ đã nói đó, phải không? Còn nếu nó không đến với mình thì sao? Thì chỗ nào được thinh sắc có cũng như không đó. Bởi họ đọc cái câu của Ngài Tài Kệ, Ngài Tam Bình nói sao đó, thinh sắc phi thinh sắc đó, phải không? Như vậy thì thinh sắc đến hay là thinh sắc không đến? Ở đây thinh sắc và duyên ba cái, thinh nó đâm lũng cái lỗ tai của mình, sắc nó làm mù con mắt của mình, duyên nó làm lấp mất cái nguyện vọng của mình. Như vậy ba cái đó là cái gì? Cái gì? Thinh là tiếng, nếu tiếng nó đến thì lũng lỗ tai. Sắc hình tướng mà nếu nó đến với mình thì đuôi con mắt. Rồi cái duyên á, nếu nó đến thì nó lấp hết cái nguyện vọng của mình. Bây giờ mấy chú có muốn lũng tai đuôi mắt không? Muốn không? Nếu không muốn lũng tai đuôi mắt thì đừng cho nó đến. Giờ nó đến hay không đến? Bởi vậy nên nó tu là cốt làm sao mắt thấy sắc, tai nghe tiếng mà không dính với sắc, không kẹt với tiếng, phải không? Thì đó là đến hay không đến. Không dính không kẹt là không đến, còn dính kẹt thì đến. Đó. Mà dính kẹt thì đến, mà đến thì đuôi mắt điếc tai. Như vậy thì làm sao đây? Thì lẽ ra ai muốn mắt được sáng, tai được thính thì đừng cho nó đến, phải không? Còn ai mà muốn mù, muốn điếc thì mới cho nó đến. Thì thế gian này có ai muốn mù, muốn điếc đâu, phải không? Mà tại sao cứ cho nó đến? Thực ra nói cái tánh kim cang bí mật, cái đó nó có hoại không? Cái đó là cái thể không hoại, mà khi sáu căn mình nó dính sáu trần thì cái đó biến thành hoại. Còn nếu sáu căn không dính sáu trần thì nó không hoại. Bởi vậy cho nên có người hỏi thiền sư Huệ Hải thế nào là giải thoát, thì Ngài đáp căn trần không dính nhau là giải thoát. Trong sáu căn, ngoài sáu trần mà không dính kẹt với nhau, đó là giải thoát. Nó đơn giản vô cùng. Như vậy mấy chú tu có cầu cái gì, kiếm cái gì chi cho mệt, phải không? Chỉ cần mắt thấy sắc mà đừng dính, tai nghe tiếng mà đừng kẹt, rồi ngửi mũi ngửi mùi cũng đừng cho nó dính nó kẹt. Thì như vậy sáu căn mà không dính không kẹt thì ngồi tại chỗ này ngay trong cảnh ta bà khổ mà giải thoát an vui, phải không? Bây giờ thử một ngày làm coi, thử coi ngày đó có giải thoát không. Từ sáng tới chiều mắt không dính với sắc, tai không dính với tiếng, vân vân, thì ngày đó có giải thoát không? Sở dĩ mà mình than phiền khổ não đủ thứ là tại mình dính đó. Nghe người ta khen, người ta chê cái mình bực bội, phải không? Rồi thấy cái này tốt, cái kia xấu, Ví dụ như hai cái áo, cái tốt cái xấu mà cho mình cái xấu, cho người khác cái tốt, cái mực bực bội, phải không? Thì đó là con mắt với cái lỗ tai, rồi thêm cái mũi cái lưỡi vân vân nữa, là cả ngày mình nó phiền não. Nếu mà sáu cái nó không dính gì hết thì ngày đó là giải thoát rồi. Bây giờ mấy chú đừng có cầu giải thoát ở đâu hết á, thử làm ngày đi, nó giải thoát một ngày, rồi làm lành giải thoát hai ngày, như vậy mình tu nó thực tế. Một ngày mà không dính với sáu trần, ngày đó là giải thoát. Giải thoát một ngày cũng tốt quá rồi, lần lần cái giải thoát luôn. Như vậy thì cái tu ở đây là cốt làm sao cho ngay nơi hiện tại, đừng kẹt, đừng dính mắc. Mà không kẹt, không dính mắc đó là giải thoát, chứ không có tìm cái gì hết. Như vậy mắt cũng vẫn thấy, tai cũng vẫn nghe, mà không dính. Mà không dính thì đó là giải thoát. Mà cái điều này mới chú thấy ông Phật của mình cũng làm rõ ràng rồi, phải không? Cái câu chuyện mà tôi thường kể nhất là người ta, ngài đi trước, người ta đi sau, kêu tên ngài ta chửi, ngài cứ chậm rãi đi, đi rồi người Bà La Môn mới chặn đường hỏi chứ: ngài Cù Đàm, ngài có nghe không? Nói nghe. Nói nghe sao tôi chửi, ngài không trả lời. Thì chỉ hỏi lại: ông có quà ông tặng người ta không nhận thì về ai? Về ai? À, mình tặng tao không nhận cái gì mình, thì như vậy chửi Phật mà không nhận thì nó có dính gì với Phật đó, phải không? Như vậy thì Phật cũng bị chửi vậy, mà không nhận thì ngài đâu có phiền não. Còn mình nói động tí cái phiền não là tại sao? Tao mình nhận đưa cho lấy liền, phải không? Nhiều khi chưa cho nữa, người ta sửa soạn thôi chứ chưa cho mà cũng đã muốn lấy rồi. Mình đương đi mà có hai người ngồi bàn tán cái gì đó không biết, mà giờ mình cười cười cái chưa nói tới tên mình, cái mình đã bực bội được bụng rồi, phải không? Chỉ một chút đó, tức là chưa cho đó, chưa kêu tên cho mà đã muốn lấy rồi đó, phải không? Như vậy để thấy rằng mình nhạy quá, phải nhạy quá cho nên là than khổ, kêu trời kêu Phật cứu, ai làm mình khổ? Nói chung thử kiểm coi ai làm mình khổ. Tại chính vì cái nhạy của mình đó, phải không, làm cho mình khó. Rồi khi đó mình không biết gỡ bỏ, lại đi lên thắp hương cầu Phật: Phật cứu con khổ quá, con phiền não quá. Như vậy Phật cứu được không? Mình cứ chứa trong bụng thường cái Phật cứu cho mình thấy khổ. Người ta nói rồi mình dặn, mình chứa trong bụng mà kêu Phật làm thấy khổ, làm được không? Nếu Phật có nói mà ông bỏ đi động thấy khổ à, phải không? Chỉ bỏ cái là thấy khổ, còn không bỏ thì dầu cho lại Phật 1 triệu lại nhờ Phật làm cho mình thấy khổ cũng không hết. Hồi lại thì quên, tới vương la cũng nhớ lại như cũ, phải không? Cho nên cái khổ không phải ở người mà chính là ở mình, vì cái chấp mê của mình mà thành à. Vì vậy cho nên khi mình chấp mê thì cái thể thánh tánh kim cang bất sanh bất diệt đó, nó phải đi theo cái con đường luân hồi với mình, thì gọi đó là ngoại diệt, chứ thiệt ra không có ngoại diệt. Như vậy thì ở đây ý ngài muốn chỉ cho mình những cái gì? Tiếng nè, tức là thinh, sắc nè, là hai cái, là hai cái của mắt và của tai, phải không? Rồi thêm nữa cái duyên, lấp cái nguyện vọng, thì đó là gì? Duyên đó là chỉ cho pháp trần à. Như vậy là ý chủ yếu là ba điểm: mắt, tai và ý à. Ba cái điểm đó mà không dính với ngoại cảnh thì tự mình đã giải thoát rồi. Cho nên nói đến nhau thì trở thành ra ngoại diệt, mà không đến nhau thì chỗ nào là được thính sắc à. Bây giờ đặt câu hỏi: đến nhau chẳng đến nhau, thử biện rành xem. Bây giờ mỗi người tự xem coi mình bị đến hay không đến. Đến hay không đến? Sao mà ai cũng chịu đến mà không ai chịu không đến? Như vậy thì hai cái đến và không đến nghe nó dễ quá, nó đơn giản quá, phải không? Nhưng mà tu được cái không đến nó chừng bao lâu? Khi dừng giây phút lại nói: viên thường bình thật ấy là người gì? Nói thế nào chưa phải là kẻ trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào? Đó là các vị thánh xưa bài chút ít giúp đỡ hiển thác, thời nay không hiểu phải quấy, liền cho là toàn thật. Nói ta riêng có tâm phong quyền diệu, Phật Thích Ca không chót lưỡi, chẳng giống với các ông có chút ít bèn chỉ hông chỉ nghịch. Nếu luận về tội sát đạo dâm, tuy nặng mà vẫn còn nhẹ. Vì có khi hết, kẻ này chê bai Bát Nhã là mù mắt chúng sanh, vào địa ngục A Tỳ nuốt hoàng sắc nóng, chớ bảo là thông thả. Do đó cổ nhân nói, lỗi tại quá chủ, chẳng can hệ việc ông trân trọng. Ở đây thì Ngài nói những cái vị mà lập viên thường bình thật, rồi cho đó là cái pháp kỳ đặc của nhà thiền. Nhưng mà cái đó nói là nếu không phải là kẻ ở trong thôn Hoàng Di thì biết nói thế nào. Tại thôn Hoàng Di thì tra khảo thì chưa thấy, nhưng mà đó là ngầm chỉ cái chỗ của những cái hàng quý tộc ở, hay là nói theo nhà thiền thì đó là những người có ở trong cái cửa thiền thâm ngộ được rồi thì nghe mới có thể thông cảm với nhau, chưa phải trong đó thì không thể nào hiểu được. Rồi nếu mà mình không hiểu mà chấp vào những chữ nghĩa rồi cho đó là quyền diệu vân vân thì đó là cái lỗi lầm. Ông nói rằng Phật Thích Ca không chót lưỡi, tại sao vậy? Mấy chú thấy trong kinh nói Phật lưỡi dài ngắn, dài tới đâu? Nghĩa là cái lưỡi Ngài le lên tới mái tóc, mé tóc này là. Như vậy mà tại sao đây nó không có chót lưỡi? Tướng Phật, Phật có cái tướng lưỡi rộng dài đó, phải không? Mà đây sao nói Ngài không có chót lưỡi? Bởi vì tất cả cái ngôn ngữ của Phật dạy là cốt làm sao chúng ta nhận ra nơi chúng ta có cái chân thật, rồi mọi cái tướng hư dối đừng có dính, đừng có chấp, phải không? Dạy chúng ta để đi tới cái gì? Đừng dính, đừng chấp. Mà đừng dính, đừng chấp thì có cái gì thiệt đâu. Cho nên nhớ lại kinh Phạm Động đó, trong A Hàm đó, thì Phật nói rằng người ta khen Phật bằng cách này cái kia, chỉ có những vật A-la-hán mới biết khen Phật. Khen sao? Phật biết tất cả mà không chấp đó. Biết tất cả mà không chấp đó. Đó là cái chỗ kỳ đặc của Phật. Như vậy thì cái giá trị của Đạo Phật là chỉ cho mình biết thấy tất cả mà không chấp một cái gì. Đó là cái chỗ đặc biệt. Mà nếu không chấp là không động, cho nên nó Phật không có chót lưỡi là vậy. Còn mình chót lưỡi nhọn quá, phải không? Cho nên nói đâu dính đó, nó bén, nó nhọn quá. Sư Thượng Đường nói, Sư Thượng Tọa chẳng cần cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ chẳng đến, bèn nói chẳng dừng giảng trạch. Đến được chỗ buông lời chăng? Các ông nhầm chỗ nào buông lời, thử nói xem. Lại có một pháp gần được ông, lại có một pháp xa được ông chăng? Đồng với ông, khác với ông chăng? Đã như thế tại sao lại thật gian nan? Ở đây Ngài cấm không được cúi đầu suy nghĩ. Nghĩa là cúi đầu suy nghĩ là sao? Tức là khi đó mình đem hết cái tâm tư để mà giảng trạch, để mà phân biệt, phải không? Thường thường vấn đề gì khó hiểu từ lúc đó mình sao? Cúi đầu rồi trâu mài lại, phải không? Như vậy thì đó là cái dùng cái lăng tăng ở chỗ cửa mặt này để mà luận biện, để mà giảng trạch. Thì giờ Ngài cấm chẳng cần cúi đầu suy nghĩ, suy nghĩ chẳng đến, cái đó không thể suy nghĩ tới được. Tại sao vậy? Bởi vì suy nghĩ là cái bóng dáng, duyên theo bóng dáng của sáu trần, nó không phải là cái thật. Mà cái duyên theo bóng dáng sáu trần làm sao nó đã là dối, đã là hư giả, mà làm sao nó tìm ra cái thật được? Vì vậy cho nên muốn thấy cái thật không thể dùng cái giả đó mà thấy. Bây giờ Ngài nói không có một pháp gần được mình, mà cũng không có một pháp xa được mình. Như vậy thì cũng không có đồng, không có khác. Không gần, không xa, không đồng, không khác thì sao? Thì nó cách biệt mình bao nhiêu? Nếu không gần thì tức là xa, phải không? Mà không xa thì tức là gần. Nhưng mà giờ không phải gần, không phải xa, nó là sao? Nói gần, nói xa là có một cái gì ở ngoài mình. thực tình thì nó ngay nơi mình, bởi vậy cho nên nó không gần không xa mà đã ở ngay nơi mình. Thì tại sao mà nói tu để thành Phật nó khó quá? Khó tức là gian nan, phải không? Thật là gian nan. Mà sự thật đâu phải cái Phật đó ở xa mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết Phật không có phải cái gì lạ, là cái tính giác của mình. Mà tính giác mình có rời mình bao giờ đâu mà nói gần nói xa. Nhưng mà tại vì không chịu nhận nó cho nên rồi trở thành gian nan. Sư cùng Trường Khánh Bảo Phước vào châu, thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Trường Khánh bảo chớ để con mắt sanh hoa. Sư bảo đáng tiếc một đóa hoa. Cái lý luận này vừa rồi có người đem ra hỏi. Bây giờ mấy chú thử coi ba vị này đối đáp cái người nào hay. Ngài Bảo Phước nói rằng một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Rồi ngài Trường Cánh đáp chớ để con mắt sanh hoa. Rồi ngài Quế Thông đáp rằng đáng tiếc một đóa hoa. Thì như vậy thì ba người nói có sai việc cái gì? Ai đúng ai sai? Đóa hoa đẹp tôi nói đóa hoa đẹp chứ gì, phải không? Nhưng mà đóa hoa nó không có cái đẹp cái xấu gì hết, nó là nó thôi, phải không? Mà đẹp xấu tại ai? Tại người, người so sánh phân biệt mới có cái đẹp xấu. Thành khi đã đặt thành đẹp xấu đó là con mắt sanh hoa, tức là con mắt mình nó đương sáng sủa trong trẻo mà giờ có cái hoa đốm nó hiện ở trong đó. Đó tức là làm mờ con mắt sáng của mình rồi. Như vậy chê ha kia. Nhưng mà đến ngày Quế sau thì người nói đáng tiếc một đóa hoa. Sao đáng tiếc? Thì đóa hoa là đóa hoa, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đó là khen hay chê? Như vậy cái câu đáng tiếc một đóa hoa, hoa là hoa, không phải đẹp, không phải xấu, mà cũng không có phải con mắt sanh hoa gì hết. Mà bây giờ mình lại đặt nó là đẹp, là xấu vân vân, thì làm mất cái giá trị thực của hoa, phải không? Cho nên đáng tiếc một đóa hoa. Sư có làm bài kệ Minh Đạo: chí đạo quyên quản, vật dĩ ngôn thuyên, ngôn thuyên phi chỉ, thục phân hữu thị, xuất xứ giai cừ, khởi dụ chân hư, chân như thiết biện, như cảnh trung hiện, hữu vô truy chướng, tại xứ vô ngụy, vô ngụy vô tại, hà câu hà ngại, bất giả công thành, tương hà pháp nhĩ, pháp nhĩ bất nhĩ, câu vi thành sĩ, nhược dĩ tư trần, mê một tâm chỉ, tâm phi ý trần, vô dĩ kiến văn, kiến văn bất thoát, như thủy trung nguyệt, tư thử bất minh, phiên thành thắng pháp, nhất pháp hữu hình, ế nhữ nhãn tình bất minh, thế giới trăm văn, ngã tâm kỳ đặc, đương dương hiển hấp, Phật cập chúng sanh, giai thừa ân lịch, bất tại đê đầu, tư lương nan đắc, tạc phá diện ngôn, cái phú càng khôn, quyết tu tiến thủ, thoát trước căn trần, kỳ như bất hiểu, mạng thuyết như kim, như câm. Chữ câm là đọc theo vạn, chữ kim là đọc theo chữ. Dịch chí đạo sâu rộng, chớ dùng lời bàn, lời bàn phi chỉ, ai rằng có phải. Bốn câu này nói rằng cái chỗ tột của đạo đó, chí đạo tức là chỗ tột của đạo đó, nó rất sâu rất rộng, chớ có dùng ngôn ngữ mà luận bàn nó. Vì lời ngôn ngữ luận bàn nó không có đến được cái chỉ thú đó hay là cái yếu chỉ đó, mà đã không đến được thì nói làm sao nói có phải có không phải. Chạm đến điều y, đâu dụ giả thật, giả thật lập bài, như bóng trong gương, hiện giờ mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm đều không rời cái thể chân thật đó. Cho nên nó chạm đến đều là y. Mà đã là sẵn có hiện hữu như vậy thì có cái gì dụ mà nói rằng giả, nói rằng thật? Nếu lập bài cái thật cái giả đó thì đó là đã đối đãi, mà đối đãi thì hai cái đó đều không thiệt, giống như là bóng ở trong gương vậy. Có không tuy biện tại chỗ, không dối, không dối không tại, nào câu nào ngại. Tuy có phân biệt này, đây là có, kia là không, nhưng mà sự thật, cái thể chân thật đó nó hiện hữu tại ngay chính ngay nơi mình, chứ không đâu xa. Mà đã sẵn nơi mình thì có gì gọi là dối? Bởi không phải là dối cho nên mình cũng không nói là hiện tại. Nếu mình thấy rõ cái thể đó thì nó là hiện hữu thôi, thì thấy được như vậy thì không còn cái gì là chướng ngại nữa hết. Chẳng nhờ công thành đem gì pháp nhĩ, pháp nhĩ chẳng nhĩ đều là môi răng. Cái thể chân thật đó không phải do cái dụng công tu hành mà được. Tại sao? Bởi vì nó đã sẵn có rồi. Thì cái dụng công tu hành chẳng qua làm phương tiện dẹp phiền não, chứ không phải cái làm cho cái thể đó được tròn. Mà nó đã sẵn có thì nói gì là pháp nhĩ. Pháp nhĩ tức là pháp ấy, là cái pháp như vậy. Mà nếu còn thấy có một pháp như vậy đó, thì đều là cái lời nói của mình mà lập bài ra, cho nên đều là môi răng đó. Nếu lấy đây bài chôn vùi tâm chỉ, tâm không ý bài, không dùng thấy nghe. Nếu mà lấy cái đó để mà nêu bài lên thì đã chôn vùi cái tâm chỉ rồi, mà tâm nó không có cái chỗ để mình nêu bài, không dùng cái thấy cái nghe. Bởi vì nó không tướng thì làm sao mà thấy, nó không có động làm sao mà nghe. Thấy nghe chẳng thoát như trăng đáy nước, nơi đây chẳng rõ trở thành thắng pháp. Cái thấy cái nghe của mình nếu mà không có bị dính thì tốt, còn nếu mình bị dính chẳng thoát, tức là bị dính thì cái thấy nghe đó giống như là mặt trăng đáy nước, tức là thấy nghe không đến được cái thật. Mà nơi đó mà mình không rõ rồi mình chấp thì cho đó làm cái pháp thù thắng thì đó là cái bệnh. Một pháp có hình che đậy mắt mình, mắt mình chẳng sáng, thế giới lăng xăng. Nếu mình thấy có một pháp nào đó có hình có tướng thiệt thì đó là đã che đậy con mắt trí tuệ của mình rồi. Nếu con mắt trí tuệ mà không sáng thì cả thế giới này mình thấy đủ thứ lăng xăng, phải không? Cái này cái kia cái nọ lăng xăng lộn xộn. Tâm ta kỳ đặc nêu bài hiển hết, Phật và chúng sanh đều nhờ ân lực. À, cái tập thiền tâm này là cái chỗ kỳ đặc. Kỳ đặc ở đâu? Nghĩa là nó nêu bài rõ ràng. Tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh đều đồng nhờ cái thể của thiền, hay là nhờ cái tâm thể này mà thành Phật, chứ không phải chỉ có Phật mới có mà chúng sanh là không. Phật chúng sanh đều đồng có hết. Vì vậy mà nói cái kỳ đặc chỗ đó. Tuy chúng ta còn mê còn lầm ở trong phạm vi chúng sanh, nhưng cũng sẵn có giống như Phật chứ không khác, vì chúng ta quên cho nên rồi còn lầm chúng sanh. Chẳng ở cúi đầu suy nghĩ khó được, vạch tép cửa mặt che đậy càng khôn. Bốn câu này thật là rõ ràng. Chẳng ở cúi đầu là sao? Cái chỗ này không phải cúi đầu suy nghĩ mà ra đó. Nên phần nhiều chúng ta hay suy nghĩ, phải không? Mà khi suy nghĩ là cúi đầu, mà chỗ này không phải là cúi đầu suy nghĩ được. Cho nên suy nghĩ khó được, đây là lặp lại cái ý đằng trước đó. Như vậy thì muốn thấy được cái kỳ đặc của tâm này thì không phải do cúi đầu suy nghĩ mà được. Bây giờ phải sao? Vạch tét cửa mặt che đậy càng khôn. Hai câu đó mấy chú hiểu sao? Làm sao mà vạch tét cửa mặt đây? Bây giờ hỏi mấy chú, cửa mặt là chỗ nào? Ở đâu là cửa mặt? Cửa mặt là chỗ này nè, chỗ hai cái vi mà giáp nhau có cái khoảng trống này là cái cửa của mặt đó. Mà cửa mặt tức là chỗ mình suy nghĩ chứ gì? bởi vì tất cả chúng ta mê lầm nói rằng cái suy nghĩ là tâm, phải không? Nhưng mà giờ tâm là gì? Tâm là cái biết, mà cái biết đó không phải chỉ suy nghĩ mới biết. Bây giờ mình thấy được cây cối có biết không? Mình nghe mọi âm thanh có biết không? Mình xúc chạm lạnh nóng có biết không? Như vậy thì có chỗ nào không tâm? Mà tại sao mình cứ lấy cái biết lăng thăng ở trên trán mình á, một chút cái chỗ đó cho đó là tâm, còn mọi cái biết kia mình quên đó. Như vậy thì khắp mình đều có biết, mà mình chỉ dùng có cái biết lăng tăng tạm bợ sinh diệt cho cái đó là tâm mình, rồi phủ nhận hết mấy cái kia. Như vậy cho nên mình đã quên cái gốc mà chạy theo cái ngọn, hay là quên cái thật mà chạy theo cái giả. Như vậy cho nên cái gì mà mình muốn hiểu, muốn biết đều lấy cái suy nghĩ để gọi là hiểu biết. Bây giờ đây ngài bảo phải dập tuyết cửa mặt ra, tức là phải đập tan cái lăng tăng ở chỗ trán này ra, đừng có mắc kẹt nó nữa. Thì lúc đó che đậy càng khôn, thì chừng đó mới thấy mình là trùm khóc, chứ còn không thì cứ bị kẹt có chút rồi này, phải không? Bây giờ mấy chú có dùng chút đó để mà xài với thiên hạ không? Cho cái đó tâm tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ cái kia. Như vậy thì cái suy nghĩ với tôi, còn cái nghe không phải tôi sao? Cái thấy không phải tôi sao? Phải không? Như vậy thì tôi trùm khắp mà lại quên, chỉ lấy cái tôi nhỏ xíu, chợt có chợt không, chợt còn chợt mất lòng tôi. Đó là gốc của sinh tử. Vì vậy mà ngài nói rằng phải dập tét cửa mặt, chừng đó mới che đậy càng khôn. Còn nếu mà cúi đầu suy nghĩ thì không thể được. Như vậy thì bốn câu này chỉ hết sức rõ ràng. Hẳn phải tiến lấy thoát hước vượt khỏi căn trần, nếu mà chẳng hiểu dối nói như nay. Chỗ đó là chỗ mình phải tiến lấy vượt khỏi căn trần, người không có để căn trần nó dính nhau. Nếu mà hiểu được như vậy thì mới tốt, còn nếu không hiểu được như vậy đó là hiện nay là dối nhau thôi, không có đi tới chỗ chân thành. Đời hậu đường niên hiệu Thiên Thành, năm thứ ba 928 mùa thu, sư trở về thành Măng ở chùa xưa, đi thăm hết các chùa chung quanh thành. Sau đó sư bệnh ít hôm rồi tắm gội, từ giả chúng ngồi ngay thẳng thị tịch, thọ 62 tuổi, 40 tuổi hạ, vua sắc vị là Trên Ứng đại sư,